theo em hiểu nghĩa lời cũ lâu ấy về phần tiếng đạo tự thân. Còn lời anh vừa mới tố trần, nghĩa ấy vốn thuộc phần nhất qua. Hai nghĩa cũng đi về đảo cả, đổ mình rồi đổ kẻ đồng siêu. Sông rạch tuy là nhanh ra nhiều, cũng nơi biển chảy và nào đâu khác. Lý của em cứ ôm dình chặt, không trái ngang sai lạc mà lo. Nhưng buổi qua với lúc hiện giờ, phận sự khác thời cơ cũng khác. Buổi qua ở trong phần tự giác, còn hiện giờ đến lượt giác tha. Đúng theo lời dạy của cụ già, mũi tên phải bắn ra cho trúng. Em khá nghĩ cách nào đổ chúng, đừng để cho mất giống hiền nhân. Anh non đài không thể ngồi trân, cũng vì lẽ thương dân còn khổ. Mượn thần thông hiện ngay tới chỗ, để cùng em phân tỏ ngón ngành. Đừng dối rời bỏ xác tuổi sanh, hãy mượn nó để minh đạo lý. Việc rất gấp không còn hầu mì, chẳng sớm lo để trễ hết lo. Sẵn gươm thần lại sẵn có đò, không rước khách còn chờ chi nữa. Trên đường lộ lại thêm có ngựa, sự tiến lui đây đó tiện bày. Há không lo cứu gấp người mây, qua khỏi chốn ủ ê thảm nào. Anh còn quên một điều quý báu, mười năm qua anh vào ban trưa, bất ngờ em đã gặp mẹ xưa, đã chỉ giáo thời cơ lắm việc. Biết bao lẽ bi ai thông thiết, mẹ đã đem nói hết cho em. Tuy đồng trung anh đã được xem, vừa thấy mẹ và em cả thầy, lòng anh rất vô cùng kính ai. Xưa mẹ tâm rộng rãi vô biên, thường giúp người đói lạnh cơm tiền. Thời buổi ấy sống riêng đều mênh, mẹ mộ đạo vốn không bờ bến, nhờ thế mà đạt đến Phật đài. Vậy khi nào thuận tiện giờ ngày, em đem hết những lời mẹ dạy. Nào sanh tử, nào câu thần bài, kể ra cho cả thải được nghe. Nay việc đời đã mộng tờ the, không còn phải giấu che chi nữa. Lời của mẹ ngọt như mật sữa, nếu em đem kể rõ cho đời, chắc sẽ làm cảm được nhiều người bỏ hung ác theo nơi lương thiện. Mặc dù đã muôn năm cách diện, anh không hề quên tiếng mẹ xưa. Nhân duyên này đâu phải dễ mua, em khá nhớ đừng ngơ phút chốc. Nghe đạo sĩ nhắc ta liền khóc, việc ấy là có thật không sai. Những lời khuyên tao nhã thanh bay, còn văng vẳng bên tai ta đây. Rằm tháng 19 là ngày ấy, câu chuyện kia hiện lại cho ta. Xin hẹn cùng lớn nhỏ trẻ già, việc ấy sẽ kể ra kỳ tới. Ta vừa nghĩ vừa tuôn mắt xối, rằng lâu rồi nào phải mới đây. Nhưng xét vì chưa tiện để bày, nên chẳng kể cho ai được biết. Nhưng lòng vẫn chờ khi xuôi việc, đem kể ra cho hết ngón ngành, để người Nam Bắc được biết rành. Mai ra cứ xuôi tầm đạo đức, đạo sĩ rằng người đang chờ chực, nên nói ra hơn cất vào lòng. Đành rằng khi thuận nước xuôi dòng, sẽ dễ nói rộng trong khắp chung. Nhưng việc gấp như thuyền đã lùng, nên nói mau hơn ngóng chờ thời. Nếu cuộc đời còn thấy xa vời, anh chưa đến tận nơi em đây. Vui cho em bỏ thân gầy ấy, để đổi thân khác phải tốt chăng? Anh xuống đây vì lẽ thấy rằng, sự thế chẳng dùng dần được nữa. Làm cho tốt chẳng nên mưa mưa, được hay không một búa này thôi. Thế nên anh mới dùng hết lời khuyên em tiếp tục nơi phổ hoa. Lo gấp tở chữa nhà phát hoa, trễ một giờ sẽ quá đông bằng. Ráng thương người còn chút thiện căn, lo cứu họ khỏi tan hồn xác. Mùi đau được thơm ra bát ngát, cũng ở trong thời cuộc này đây. Những kẻ làm vinh diệu Phật đài, em vốn cũng một tay trong ấy. Có một hôm em nằm ngó thấy, ở trong đồng quan cỏ dài mênh mông, một bụi sen đứng tở trời trồng. Em vừa đến một bông liền nở, hoa có vẻ tươi cười mừng rỡ. Như tớ kia gặp chủ sa đàn, ấy đêm lành để báo trước rằng em nên đạo trong cơn loạn lạc. Việc đã đúng như đêm chẳng khác, em vẫn còn nhớ chắc phải không? Ta rằng đâu quên được trong lòng, việc màu ấy vô cùng khích lệ. Nguyên do sau khi đây phát thầy, như những điều đã kể trước đây, thì liền đêm ấy được thấy ngay, đúng như chuyện của ngài vừa kể. Trong đồng cỏ âu sầu quan phế, một bụi sen được ló cao lên. Khi đây vừa đến kề một bên, thì qua lại chỗ liền lập tức, mùi thơm tho bay ra nồng nực, khiến cho bao thảo vật chung quanh như cảm lấy mùi vị thơm lành, vẻ u dốt đổi thành tươi tăng. Thấy việc đã từng chưa từng thấy đằng, khiến lòng đây vô hạn vui mừng. Ngọn gió từ đâu quét vào thân, đây liền thức nhưng lòng còn tiếc. Đạo sĩ rằng diệu quyền khó biết, đêm ấy do phép đức Như Lai. Vừa cho em hiểu phận sau này, vừa khiến để miết mài thêm nữa. Nếu chẳng gắn trao tria thường bữa, sẽ khô lần như cỏ xung quanh. Đức từ bi khéo hiện đêm lành, không phải kẻ tu hành khó hiểu. Phật thương chúng sanh hàng muôn triệu, chúng sanh không một nhiều biết ơn. Lòng bạc đen còn có chi hơn, vì thế cứ đọa luôn cõi khổ. Thùng rác sắp đến ngày đêm đổ, cũng chưa vui rời bỏ cho an. Đợi đến khi ra đống tro tàn, chừng ấy mới ăn năn sao kịp. Muốn khỏi họa chính nay nhầm dịp, ráng mà lo kéo hút trôi qua. Em khá đem ví dụ gần xa, khuyên trần thế ráng mà cải qua. Nay còn có thể làm công hòa, thì nên lo chớ khá biến lời. Chịu khó làm hiền đức tốt tươi, sao được hưởng yên nơi yên chầu. Làm hứa hung dữ như hầm như hổ, thêm hận thù thêm khổ cho thân. Mình dù bao cũng sẽ yếu lần, không ai được đứng canh một chầu. Hơn thua cũng đi về tử lầu, tạo làm chi những thứ bất lương. Cũng cần đem hết trí suy lường, để sớm có mở đường giải thoát. Thế ba tánh lòng còn bạc ác, xem thường lời tiếng Phật dạy khuyên. Quả thương thần đến phải trách phiền, muôn nín lặng ngồi yên sơn đồng. Nhưng không nỡ đứng xa để ngóng cảnh đê mê của chúng nay mai. Nếu cố tình trách kẻ mây say, bụng dạ khác chi người dương thế. Hưởng chi đã trải qua muôn thế hệ, vẫn không quên cứu tế các loài. Nên mới dùng đến phép phi hài, qua lại khắp trần ai đổ chung. Cơ trời đất khéo xoay rất đúng, anh gặp em trong chốn hồng gian. Rồi từ đây sẽ phải rẽ đôi phan, mỗi người mỗi nơi toán diệt đào. Cầu thế giới liên dây hòa hảo, em khá lo chu đáo mọi bề. Mang ân thầy chi xiết nặng nề, ráng trả chứ bỏ bê lỡ giờ. Chừng khi được rảnh rang nần nở, lòng mới yên đây đó ngao du. Mọi việc còn trong cảnh rối bù, há lơ đảng cho đâu hồng đây. Sao trời mắt khi trong ngó thấy, vẫn toàn thân để nhảy khỏi bồn. Không lo trùng ra đến mẹ còn, thân đâu khỏi bị chốn trong chào. Người lòng đã biết tin theo đầu, gian tiếng lên chớ ngáo ngờ lòng. Kẻ nào đường Phật Pháp chưa thông, xin hãy ráng ra công học hỏi. Em cô nhớ hết lời anh nói, để khuyên người còn tối việc tu. Ngọn đèn trần càng lúc càng lưu, cảnh tâm tôi có đâu tránh khỏi. Lớp ma vật lớp người cùng trói, kể sao cho hết nỗi thiết tha. Nói đến đây đạo sĩ chan hòa, rằng em nhớ 13 năm trước, đang trong lúc em ngồi uống nước, bỗng nhiên nghe trong ruột bàng hoàng. Bỏ đi nằm liền phát mơ màng, có một vị mình vàng hiển tới. Rằng có sự liên quan thế giới, rồi dắt em đi đến kiều xa. Khi đến nơi đã chật người ta, kẻ kêu khóc người la in ỏi. Hai bên lỗ núi cao dòi dòi, trước mắt thì cầu nổi ngang sông. Phía sau đầy thu dữ lửa hồng, chỉ độc đạo chớ không nẻo khác. Ai cũng phải xô nhau ầu ạt, để qua cầu hầu thoát khỏi nàng. nhưng dưới cầu rắn độc làng khang, nếu ngoài đều nhắm mắt chạy ngang. Không còn cách nào hơn nữa được, dán cầu vì quá nên trơn nhất, nên nhiều người bị trật xuống sông. Hầu hết đều bị rắn màng giông, cảnh thế thảm nói không hết được. Em có hiểu những người đã trật, họ thuộc vào hàng bất nào không? Tỷ hạng người ăn ở hay lòng, ngoài lương thiện mà trong ác đức, nên phải bị rắn kia cắn rứt. Vừa với tâm ác độc đang mang, cầu ấy khi người bước qua ngang, nếu ác đức mắt liền bị cho chân rung lên không phương kềm tòa, sức mạnh bao cũng ngã tức thì. Trái lại người hiền vẫn cứ đi, cũng như lỗ thường khi chẳng khác. Người thiện chẳng giống như kẻ ác, có khí lành sống khắp cả thân, khiến quỷ ma không dám đến gần. Loài rắn rít cũng không nhiễu hại. Em nghĩ sao cây cầu rắn ấy, do người hai lòng mới có ra? Có luôn loài hung dữ độc xà, mỗi việc tái nghiệp mà thành có. Người hung với người hiền đồng ngó, kẻ hung thì thấy có rắn đầy. Còn người hiền thấy nước với cây, sự thấy ấy vẫn sai nhau cả. Như dụi mắt thấy làn lửa nhoa, chẳng dụi thì không có thấy chi. Thấy rắn hay không cũng thấy ni, cứ lấy đó mà suy thì hiểu. Còn những bậc đã nên đạo diệu, giả với chân được hiểu cả hai. Thấy rõ đâu là rắn là cây, nghiệp hoặc chẳng mờ tay với mắt. Mọi lời này em nên góp nhặt, để khuyên người chưa được hiểu thông. Ráng mà tu để có qua sông, khỏi bị rắn làm giống thân màng. Ta rằng những lời ngài quy đáng, đây có bao giờ dám lãng quên? Kể từ này mọi việc hư nên. Đây xin nguyện sẽ đem kể nốt, đúng như lời của ngài vừa thốt. Kiều xà làm quán hốt nhiều người, đây xem qua lòng bắt rụng rời, rồi tự hỏi sao đời quá khổ. Vì mình vàng chừng như đã rõ, trả lời rằng cảnh đó với lòng. Lời đơn sơ ý rộng bao đồng, đây còn nhớ mãi trong trí nào. đạo sĩ rằng đã qua giờ tí, vậy anh xin hồi vị non mây. Chúc em nhiều công đức lần này, cùng anh sẽ chờ ngày gặp lại. Đạo sĩ liền ngâm lên chậm rãi một bài thơ nghĩa ai sâu xa. Muôn năm qua tở một ngày qua, tình nghĩa đệ huynh vẫn mặn mà. Trò chuyện đã nhiều xin giả gót, hẹn nhau gặp lại hội long qua. Ngắm xong ngài ngó ta lần chót, rồi ung dung quầy gót bước đi. Đi trong lần ánh sáng quy nghi, lần lần biến thân về phương Bắc. Cảm người xưa cảm lời son sắc, khiến ta rơi nước mắt đậm đà. Không một lời chỉ tiện ra đưa ra, cứ nín lặng như là khúc gồ. Chừng đạo sĩ biến đi khuất chỗ, ta mới là sực nhớ lại thân. Đang ngồi trên giường bệnh tần ngần, một mình với ngọn đèn bên góc. Vừa nằm xuống vừa ôn trong ốc, lời hư nên đã được nghe qua. Tự thấy rằng không thể kiếm ra, cô nhớ chẳng rời xa một đoàn. Tuy đang bệnh nhưng ta cũng ráng gượng viết ra thành bản này đây. Rất mong rằng lớn nhỏ gái trai nhớ đọc kỹ chớ này mệt mỏi, bởi thấy khổ Phật tiên mới gọi. Nào phải đâu chuyện nói bông đùa, lời hôm nay như những lời xưa. Thanh sĩ chẳng bao giờ nói dối, sát hại ngoại hồn trong quốc nội. Vẫn không quên nghĩ tới anh em, thấy ai còn mặt mũi lọ lem. Ta như thể kim châm gan ruột, hãy chùi rửa những điều nhơ nhuốc, để giúp cho đây bớt lo âu. Mặc dù đường tu lắm gai gò, chớ lấy đó cốt cỏ tâm trí. Trên cùng dưới hải nên nhất trí, để mà lo tạo lợi phúc chung. Ráng cây cài chống nạn bằng cùng, lo học hỏi cho thông đầu óc. Thà chịu chết đừng rời cõi gốc, mơ hết khổ lao đến lúc thanh nhàn. Mọi việc đều theo luật tuần hoàn, chớ bỏ cuộc nữa đàn rất ồn. Nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát Ma Ha.